khi cậu chăn cừu Santiago xua được đàn cừu đến ngôi nhà thờ cổ và hoang phế, thì trời đã sẫm tối. Ngôi nhà thờ này đã bị sập mái khá từ lâu rồi, và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ, nay sừng sững một cây dâu tầm to tướng. Cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy. Thế là, cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại, rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ, để đem đến lũ vật khỏi chui ra. Tuy vùng này không có chó sói, nhưng đã có đêm, một con cừu chui ra ngoài, khiến hôm sau cậu mất cả ngày đi tìm. Rồi cậu trải áo khoác trên nền đất, ngã lưng, và dùng quyển sách đang đọc dở làm gối. Trước khi ngủ, cậu tự nhủ sau này phải tìm những sách dày hơn để vừa có thể đọc được lâu, vừa dùng làm gối tốt hơn. Khi cậu thức giấc thì trời tối mịt. Nhìn lên trời cao, cậu thấy sao lấp lánh giữa những xà ngang.
Mình còn muốn ngủ tiếp mà.
Cậu thầm nghĩ. Cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần, và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ. Cậu ngồi dậy, uống một hớp rượu vang, rồi dùng loại gậy của người chăn cừu đánh thức từng con cừu một. Càng ngày, cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình, như thể có một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ 2 năm nay theo cậu, nay đây, mai đó, tìm thức ăn và nước uống.
Chúng đã quá quen với mình, nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình.
Cậu nghĩ. Nhưng sau một lúc suy ngẫm, cậu lại thấy có thể ngược lại lắm, rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu. Một vài con chưa chịu dậy ngay, cậu lấy gậy đánh thức, miệng gọi tên từng con một. Cậu luôn có cảm tưởng lũ cừu hiểu hết những gì mình nói, cho nên đôi lúc, cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những quyển sách cậu đặc biệt thích. Hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chăn cừu, hay bình phẩm về những tin mới biết được nơi những thành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ 2 ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ mà 4 ngày nữa cậu và lũ cừu sẽ đến. Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này, chủ một cửa hàng giải dóc. Ông ta đòi xén lông cừu ngay trước cửa hàng để khỏi bị lọc lừa. Một người quen đã giới thiệu cậu với cửa hàng này, và giờ đây, cậu lại dẫn bầy cừu đến đó.
Tôi muốn bán lông cừu.
Lần đó, cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế. Cửa tiệm đang đầy khách hàng, nên ông ta yêu cầu chàng chăn cừu đợi đến xế trưa. Thế là, cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu, lôi trong bị ra một quyển sách.
Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy.
Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu. Đúng là một cô gái đất Andalusia, với mái tóc đen dài, và đôi mắt phản phất nét người Mauren xâm lược xưa kia.
Bởi vì giống cừu, còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở.
Cậu đáp. Hai người trò chuyện tiếu tích suốt hơn 2 tiếng. Về phần mình, cô gái cho biết mình là con gái của người chủ tiệm kia, và kể về cuộc sống đơn điệu, ngày nào như ngày nấy ở đó. Về phần mình, chàng chăn cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện mình.
Anh học đọc sách như thế nào?
Cô muốn biết.
Trong trường học, như mọi người khác thôi.
Cậu đáp.
Nhưng nếu anh đọc sách được, thì sao anh chỉ là một người chăn cừu bình thường thôi?
Cậu bối rối, vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để né tránh trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình, và đôi mắt nhỏ phản phất mắt người Mauren của cô gái, khi tròn xoe, lúc nheo lại vì kinh ngạc. Thời gian trôi qua, còn cậu thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt. Hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm 3 ngày nữa. Cậu thấy có một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến. Đó là mơ ước được sống ổn định một nơi. Có cô gái này bên cạnh, thì sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa. Nhưng rồi ông nhà buôn đến, bảo Sáng cho Long 4 con cừu, trả tiền ngay, rồi bảo cậu sang năm trở lại. Bây giờ, chỉ còn có 4 ngày đường nữa là đến thành phố kia. Cậu nao nức, nhưng lòng lại bồn chồn. Biết đâu cô gái đã quên cậu rồi. Thiếu gì người chăn cừu đi qua đấy để bán lông cừu.
Chẳng cần.
Cậu nói to với bầy cừu.
Bề gì, tao cũng quen với khối con gái ở bao thành phố khác.
Nhưng, trong thâm tâm cậu, biết mình không thể chẳng cần. Vì rằng, bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào, cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui, được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất.
Từ 4 phương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi, con ạ.
Lần ấy, bố cậu nói.
Họ đến để tìm sự mới lạ. Nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên đồi để xem thành quách, rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngâm, nói chung họ cũng giống như người dân thành phố này cả thôi.
Nhưng mà con chưa biết được các thành quách ở đất nước của họ.
Cậu đáp, khi đã quen với phong thổ và phụ nữ ở vùng này rồi, thì những người đàn ông nọ nói rằng họ muốn vĩnh viễn ở lại đây. Ông bố nói tiếp.
Con cũng muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ.
Cậu thú nhận.
Vì thật ra, họ đâu có ở lại đây mãi đâu.
Họ thừa tiền bạc con ạ.
Ông bố đáp.
Còn ở vùng mình chỉ có người chăn cừu mới là phải nay đây mai đó thôi.
Vậy thì, con sẽ làm kẻ chăn cừu.
Bố cậu không nói gì nữa cả. Hôm sau, ông cho cậu một túi tiền đựng 3 đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha.
Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta cách đây lâu rồi. Lẽ ra là tiền để cho con được nhận vào nhà thờ đấy. Con lấy mà mua một đàn cừu, rồi đi khắp nơi khắp chốn, cho đến khi con hiểu ra rằng làng mạc thành quách dùng mình tuyệt vời nhất, phụ nữ dùng mình xinh đẹp nhất.
Rồi ông ban phúc lành cho cậu. Cậu đọc thấy trong mắt bố cũng chính là niềm mơ ước được phiêu du. Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm tìm cách lãng quên, qua những lo toan sao cho có cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn nương thân. Trời hừng sáng, cậu chăn cừu lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc.
Loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì.
Cậu nghĩ.
Có lẽ vì vậy mà chúng quấn quýt với mình.
Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà của vùng Andalusia, thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Dù cho một ngày như mọi ngày với những giờ tẻ nhạt trôi qua từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn, dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi và không bao giờ hiểu được tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ ở nơi này, nơi nọ, được cho ăn và cho uống là chúng hài lòng. Với chúng như thế là đủ. Đổi lại, chúng là những người bạn đồng hành, đem lại niềm vui, cống hiến nhiều len và thỉnh thoảng cả thịt nữa.
Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác, thì chắc khi cả lũ chết gần hết rồi, chúng mới biết.
Cậu thầm nghĩ. Vì chúng mù quáng nên tin vào mình, chứ không còn tin ở bản năng của chúng nữa. Chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát. Cậu chợt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình. Có lẽ ngôi nhà thờ cổ này cùng với cây dâu tằm bị ma ám rồi chăng? Dù sao đi nữa, thì cũng tại hai thứ này mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai và vô cớ bực tức với những người bạn đồng hành trung thành của mình. Cậu uống một ngụm giang còn lại từ bữa ăn chiều hôm trước và kéo áo khoác sát mình hơn. Cậu biết chỉ ít giờ nữa, khi mặt trời đứng bóng thì sẽ quá nóng, không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa. Lúc đó cả nước Tây Ban Nha sẽ ngủ giấc trưa hè. Nóng tới tận chiều, thế mà cậu vẫn phải tha theo người chiếc áo khoác. Nhưng mỗi khi sắp cào nhào về cái áo nặng như cùm kia, thì cậu lại thấy biết ơn nó, vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người.
Đúng rồi, mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết dở chứng bất thường mới được.
Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoác nặng. Cái áo, cũng như cuộc đời cậu, có ý nghĩa của nó. Sau 2 năm rong ruổi, cậu biết tường tận mọi thành phố vùng Andalusia và cả mục đích của đời mình, đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chăn cừu bình thường, lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục. Được như thế thì một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người nông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bầy cừu của cậu. Thế là cậu được học tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi khắp thế giới bao la, và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. Rồi vào một buổi xế trưa, nhân dịp về thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thưa với bố rằng cậu không muốn trở thành linh mục, mà muốn được đi đây, đi đó. Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Cậu chân cừu nhớ đến lần chuyện trò với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách và quen biết nhiều phụ nữ, nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. Cậu có cái áo khoác, một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy quyển sách khác và một đàn cừu. Nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình. Đi khắp đó đây. Khi nào chán dùng Andalusia bao la, cậu có thể bán bầy cừu và trở thành thủy thủ. Rồi khi chán biển cả, cậu có thể thăm thú mọi thành phố, làm quen với bao phụ nữ và thử mọi phương cách để đạt được hạnh phúc.
Mình thật không hiểu nổi, làm sao người ta có thể tìm thấy Chúa trong lớp học cho chúng sinh được chứ?
Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên. Vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi, nếu điều kiện cho phép. Nên dù đã nhiều lần qua lại vùng này, nhưng trước đây, cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ quan tàn nọ. Thế giới bao la vô cùng tận. Giả sử, cứ để cho bầy cừu dẫn đi thì chắc cậu sẽ còn phát hiện được nhiều điều hay ho nữa.
Chúng không nhận ra rằng, ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và 4 mùa thay đổi. Vì chúng chỉ lo có một chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu, con người cũng y như thế.
Cậu nghĩ.
Ngài chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác, từ khi quen con gái chủ tiệm vải nọ.
Cậu nhìn trời và đoán chừng sẽ đến Tarifa trước giữa trưa. Ở đó, cậu có thể đổi quyển sách, lấy quyển sách dày hơn, mua đầy bình rượu vang, cạo râu, cắt tóc. Cậu định chuẩn bị cho bảnh để đi gặp cô gái chứ không muốn thắc mắc rằng biết đâu một gã chăn cừu khác với một bầy cừu lớn hơn đã đến đó trước cậu và hỏi cưới nàng rồi.
Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống.
Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và rảo bước. Cậu chợt nhớ ra rằng ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị mà tối hôm qua cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước.